2. Người biết cách tự an ủi.
Khổng Tử đi chơi núi Thái Sơn, gặp Vinh Khải Kỳ ngao du trên cánh đồng choang. Mình khoác áo lông thô, lưng quấn dây gai, tay ôm đàn vừa đi vừa hát. Thưa tiên sinh, điều gì khiến thầy vui thế? Khổng Tử hỏi. Ta có nhiều cái vui. Trời sinh ra muôn loài, người là cao quý nhất, mà ta có cái may mắn được làm người. Đấy là cái vui thứ nhất. Có những kẻ được sinh ra chưa sống đủ một ngày hay một tháng, hãy còn bọc trong tã mà ta đã sống tới 90. Đấy là cái vui nữa của ta. Với mọi người, nghèo là cảnh thường và chết là hết. Ở theo cảnh, đợi đến hết thời giờ, có gì mà phải bận tâm? Phải lắm, Khổng Tử nói, đây là người biết tự an ủi mình. Đây là một chuyện ngụ ngôn hay, không chỉ hay thôi mà còn rất thâm thúy. Nếu bạn chỉ nhìn bề ngoài, bạn sẽ bỏ lỡ ý nghĩa. Ngụ ngôn đạo gia không phải ở bề ngoài, chúng rất sâu sắc, phải nhìn thật xuyên thấu và suy gẫm về chúng. Chỉ có thể thì bạn mới biết được ý nghĩa thật sự. Bề ngoài, chuyện ngụ ngôn ấy dường như thiên về Khổng Tử. Bề ngoài, dường như nó muốn nói Khổng Tử thật khôn ngoan, thực chất là ngược lại. Có sự đối lập hoàn toàn giữa quan điểm của đạo giáo và quan điểm của Khổng giáo. Cách nhìn của Khổng Tử rất xa với cách nhìn của đạo gia. Khổng Tử tin vào phép tắc, Khổng Tử tin vào truyền thống, Khổng Tử tin vào cương thường. Khổng Tử tin vào tính cách, đạo đức, văn hóa, xã hội, giáo dục. Đạo tin vào tính tự phát, cá nhân, tự do. Đạo là nổi loạn, Khổng giáo là tuân thủ nghiêm ngặt. Đạo giáo là học thuyết bất tuân thủ, thâm thúy nhất thế gian, vào bất cứ thời kỳ nào trong lịch sử, đặc biệt là tính nổi loạn. Thế nên đã từng có sự nổi loạn và những nhà huyền môn đạo gia như Lão Tử, Trang Tử và Liệt Tử vẫn cứ giễu cợt quan điểm của Khổng giáo. Đây là chuyện ngụ ngôn có tính giễu cợt. Bạn sẽ hiểu khi nghe tôi giải thích cho bạn. Cách giễu cợt của họ cũng rất tinh tế, không thô thiển. Trước tiên chúng ta hãy tìm hiểu ý nghĩa bề ngoài. Ca hát, âm nhạc, nhảy múa là ngôn ngữ của niềm vui, của hạnh phúc. Chúng thể hiện là người ta không phiền não. Nhưng có thể đó chỉ là vẻ bề ngoài, có thể chỉ là sự trù tính, có thể chỉ là diễn xuất. Còn sâu bên trong, tình huống có thể hoàn toàn ngược lại. Đôi khi có chuyện là bạn cười bởi vì bạn không muốn khóc. Đôi khi có chuyện là bạn mỉm cười bởi vì nước mắt chực tuôn rơi. Và nếu bạn không nhoẻn miệng cười thì lệ sẽ lăn dài trên má. Đôi khi bạn tỏ vẻ một bộ mặt đóng kịch, chiếc mặt nạ là bạn đang hạnh phúc, bởi vì hay ho gì mà phô bày cái bất hạnh của bản thân ra trước thế gian. Đó là lý do vì sao trong người ta có vẻ hạnh phúc thế. Mọi người đều nghĩ mình là người bất hạnh nhất trên đời, bởi vì người ta chỉ biết thực tại của mình và chỉ biết bộ mặt của người khác, những bộ mặt diễn kịch. Thế nên trong sâu thẳm, ai nấy đều nghĩ mình là kẻ đau khổ nhất. Và sao mình lại đau khổ nhất, trong khi mọi người đều hạnh phúc thế chứ? Ca hát và nhảy múa ắt phải là ngôn ngữ của niềm vui. Nhưng bạn có thể học thứ ngôn ngữ này mà chẳng cần biết vui là gì. Đó là điều nhân loại vẫn làm. Người ta học những điệu bộ rộng tuếch. Nhưng Khổng Tử bị đánh lừa. Ông nói, thưa tiên sinh, điều gì khiến thầy vui thế? Chiếc mặt nạ đã đánh lừa Khổng Tử. Người ấy có thể vui, có thể không vui. Người ấy phải được nhìn trực tiếp qua bản chất, chứ không phải qua cách thể hiện. Cách thể hiện có thể là giả tạo, người ta học được cách thể hiện. Thỉnh thoảng, bạn có quan sát không? Ai đó mỉm cười, trên môi có nụ cười tươi, rồi nhìn vào đôi mắt, và ánh mắt nói lên điều gì đó ngược lại. Ai đó nói điều gì với bạn, tôi yêu bạn chẳng hạn, rồi nhìn vào khuôn mặt và đôi mắt và vào sự rung động thật sự của người ấy, dường như hóa ra người ấy ghét bạn. Nhưng vì lịch sự nên người ấy nói tôi yêu bạn. Khổng Tử chỉ nhìn vẻ ngoài, đó là điều đầu tiên cần phải nhớ, và ngay lập tức bị đánh lừa đến nỗi ông gọi người ấy là thầy. Ông nói, thưa tiên sinh, điều gì khiến thầy vui thế? Bây giờ quay lại, niềm vui không có lý do, niềm vui không thể có lý do nào cho nó cả. Nếu niềm vui có bất kỳ lý do nào thì nó không còn là niềm vui nữa. Niềm vui chỉ có thể không có lý do nào hết, vô nguyên cớ. Bệnh tật có lý do, nhưng còn mạnh khỏe. Mạnh khỏe là lẽ tự nhiên. Nếu bạn đến hỏi bác sĩ, vì sao tôi mạnh khỏe? Ông ấy không thể trả lời bạn được. Nếu bạn đến bác sĩ và hỏi, vì sao tôi đau ốm? Ông ấy có thể trả lời bạn, bởi vì đau ốm có nguyên nhân. Ông ấy có thể chẩn đoán cha của bạn, và ông ấy có thể tìm ra lý do vì sao bạn bệnh. Nhưng chẳng ai có khả năng tìm được lý do vì sao người ta mạnh khỏe. Mạnh khỏe là lẽ tự nhiên, mạnh khỏe là vì nó phải thế. Đáng ra là không có ốm đau nghĩa là có gì đó không ổn. Khi mọi thứ suôn sẻ, người ta mạnh khỏe. Khi mọi thứ hòa điệu, người ta mạnh khỏe. Khi người ta hài hòa với cái toàn thể, người ta mạnh khỏe. Chẳng có lý do gì hết. Tuy nhiên, Khổng Tử lại hỏi, thưa tiên sinh, điều gì khiến thầy vui thế? Liệt Tử bỡn cợt Khổng Tử, đó là cách của những con người vô cùng thâm thúy. Ông nói toàn bộ quan điểm sai lệch của Khổng Môn là ở chỗ đó, ngay trong câu hỏi. Khổng Tử nghĩ niềm vui phải có lý do, không thể có lý do nào cho niềm vui hết. Đơn giản là niềm vui thì không giải thích được, không thể giải thích được. Khi nào vui là vui, còn khi nào không vui là không vui. Khi không vui, bạn có thể tìm ra lý do vì sao không vui. Nhưng khi vui, bạn không thể tìm được lý do vì sao mình vui. Và nếu bạn có thể chỉ ra lý do vì sao vui, thế thì niềm vui của bạn là đóng kịch, là không thực, là không đúng, là không đích thực. Nó không tuôn trào từ cốt lõi sâu thẳm nhất trong bạn. Chẳng qua là bạn chế ngự nó, điều khiển nó, bạn giả vờ mà thôi. Khi là niềm vui giả vờ, bạn có thể tìm ra lý do. Nhưng khi niềm vui thực sự hiện hữu, nó huyền bí, nó nguyên sơ, đến mức bạn không thể tìm ra bất cứ lý do nào. Nếu bạn hỏi Đức Phật, vì sao Ngài hạnh phúc, Ngài sẽ nhún vai. Nếu bạn hỏi Lão Tử, vì sao Ngài sung sướng, ông sẽ bảo, chớ hỏi điều đó. Thay vì hỏi tại sao ta sung sướng, thì ông nên hỏi tại sao ông không sung sướng. Điều này giống như dòng suối nhỏ trong khe núi. Khi không có gì cản trở thì suối chảy. Khi đá chặn trên đường, nó không thể chảy. Khi đá được nhấc ra, bạn không tạo ra suối. Bạn chỉ loại bỏ cái tiêu cực. Bạn chỉ loại bỏ chướng ngại. Dòng suối luôn ở đó, nhưng vì bị đá chặn nên nó không thể chảy. Khi bạn nhấc đá ra, bạn không tạo ra suối. Suối đã có ở đó rồi. Bằng cách nhấc đá ra, bạn đã loại bỏ cái tiêu cực, chướng ngại và suối chảy. Bây giờ nếu ai đó hỏi, vì sao suối chảy? Bởi vì dòng suối luôn ở đó, đó là lý do vì sao nó chảy. Nếu nó không chảy, thế thì có nguyên nhân cho việc đó. Bạn hãy nhập tâm điều này, vì nó còn là vấn đề của bạn nữa. Đừng bao giờ hỏi vì sao mình hạnh phúc. Đừng bao giờ hỏi vì sao người khác sung sướng, bằng không bạn đã đặt vấn đề sai. Khổng Tử hỏi điều gì đó, và bằng việc hỏi đó, ông cho thấy giả định của ông. Khổng Tử tin rằng mọi sự đều có nguyên nhân. Nếu mọi sự đều có nguyên nhân, thế thì chỉ có khoa học mới có thể tồn tại được. Thế thì không có khả năng nào cho tôn giáo, bởi vì khoa học là dò tìm trong mối quan hệ nhân quả, dò tìm trong thuyết nhân quả, dò tìm trong tính nhân quả. Đó là toàn bộ quan điểm khoa học. Họ bảo nếu có cái gì đó thì phải có nguyên nhân cho nó. Bạn có thể biết, bạn có thể không biết, nhưng nguyên nhân thì nhất định phải có. Nếu hôm nay chúng ta không biết, thì ngày mai hay ngày mốt chúng ta sẽ biết. Nhưng nguyên nhân thì nhất định phải được biết, bởi vì nguyên nhân phải có đó. Đấy là quan điểm khoa học, mọi thứ đều có thể quy về nguyên nhân của nó. Còn quan điểm của tôn giáo là gì? Quan điểm tôn giáo cho rằng thực sự chẳng gì có thể được quy về nguyên nhân của nó cả. Thứ mà có thể được quy về thì không phải là bản chất. Đơn giản bản chất là nó hiện hữu, chẳng cần bất cứ nguyên nhân nào, nó huyền bí. Đấy là ý nghĩa của huyền môn, không có nguyên nhân cho nó. Khổng Tử hỏi một câu hỏi phù hợp với giả định của ông, phù hợp với triết lý của ông. Thưa tiên sinh, điều gì khiến thầy vui thế? Tại sao ông hỏi? Để nếu mà biết được lý do, thì người khác cũng có thể học theo. Nếu như ai đó nói, bằng cách đứng trồng chuối ngược, tôi sẽ trở nên rất an lạc. Bạn cũng trồng chuối ngược và bạn trở nên an lạc. Ai đó nói, tôi hạnh phúc vì tôi đã xuất gia. Thế nên bạn cũng xuất gia và bạn trở nên hạnh phúc. Thế thì hạnh phúc trở thành thứ gì đó có thể điều khiển được. Đấy là cách người ta bắt chước lẫn nhau. Và thực ra chẳng có nguyên nhân nào cho hạnh phúc. Ngày bạn thấu hiểu điều này, bạn có thể hạnh phúc vào bất kỳ khoảnh khắc nào. Nếu có nguyên nhân, thế thì nguyên nhân sẽ đòi hỏi phải có thời gian. Bạn sẽ phải thực hành nó, bạn sẽ phải thực hành lâu dài. Và toàn bộ quan điểm căn bản của đạo là ở chỗ bạn có thể hạnh phúc ngay trong khoảnh khắc này. Điều này có nghĩa là gì? Điều này nghĩa là không có nguyên nhân, thế nên không cần thực hành. Đấy chỉ là vấn đề có cho phép nó hay không. Nó đã có sẵn đó rồi nếu bạn cho phép. Nếu bạn không cho phép, bạn có chức năng như tảng đá. Nếu bạn cho phép, tảng đá được nhấc ra. Vấn đề chỉ là cho phép nó mà thôi. Thượng đế có sẵn đó, bạn cho phép, thế thôi. Nếu bạn không cho phép, Ngài sẽ không vào bởi vì Ngài không thể phá hủy tự do của bạn được. Ngài bảo vệ tự do của bạn. Nếu bạn nói không, Ngài sẽ không vào trong bản thể bạn. Nếu trên cửa nhà bạn ghi rằng không phận sự miễn vào, Ngài sẽ đợi. Thậm chí, Ngài sẽ không hỏi để xin phép bạn đâu. Đơn giản là Ngài sẽ đợi. Bởi vì ngay cả hỏi xin phép bạn cũng là can thiệp vào tự do của bạn. Ngài sẽ đợi. Ngài sẽ không rung chuông. Đơn giản là Ngài sẽ đợi. Thượng đế ở khắp mọi nơi, chờ đợi và Ngài im lặng chờ đợi. Đó là lý do tại sao ta không cảm thấy sự hiện diện của Ngài. Có vẻ như Ngài vắng mặt. Bạn không thấy điều đó sao? Thượng đế dường như là điều vắng bóng nhất trên thế gian. Đó là lý do tại sao những người vô thần có thể nói: Thượng đế của các người đâu? Chúng tôi nào thấy gì? Ngài không can thiệp, Ngài cho phép bạn tự do trọn vẹn. Và tự do trọn vẹn bao hàm trong nó cả việc tự do chống lại Thượng đế. Bản chất của bạn là của phúc lành. Bạn được làm ra từ chất liệu có tên gọi là phúc lành. nhưng bạn phải cho phép nó. Bạn phải thả lỏng, bạn phải vô vi. Chẳng có nguyên nhân nào cả, chỉ cần vô vi thôi. Vì thế, về mặt lý thuyết, nó có thể xảy ra ngay chính khoảnh khắc này, thậm chí không phải phí hoài đến một phần giây. Nếu có nguyên nhân, thế thì sẽ phải cần một thời gian dài. Mà cho dù có thế, thì người ta cũng chẳng đời nào biết được. Bạn có thể thành công, bạn có thể không thành công. Hãy xem sự khác biệt giữa quan điểm Ấn giáo và quan điểm Đạo giáo. Tín đồ Ấn giáo, tín đồ Jaina giáo, Phật tử tất cả đều nói, nghiệp chướng của kiếp trước phải được hóa giải. Nhiều điều phải thực hiện, cần phải giữ giới luật. Chỉ thế thì bạn mới có khả năng thành chánh quả. Astavakra lão tử, Bồ Đề Đạt Ma, Lâm Tế, nói chẳng cần gì hết, chỉ cần cho phép nó, thả lỏng, cho phép nó, và chính khoảnh khắc ấy, nó sẽ bắt đầu ngập tràn trong bạn. Khổng Tử hỏi, thưa tiên sinh, điều gì khiến thầy vui thế? Hãy nói tôi nghe cách thầy đắc ngộ. Nói tôi nghe quá trình của thầy là gì? Thầy theo phương pháp luận nào, nguyên lý nào, phép tắc nào, kinh sách nào? Làm cách nào thầy đạt tới nó? Giờ đây Khổng Tử trở nên tham lam. Ông muốn đạt tới trạng thái giống như vậy, trạng thái mà ca hát là lẽ tự nhiên, rồi âm nhạc tuôn chảy, rồi người ta mở hội. Ông bị mê hoặc vô cùng bởi lẽ ông lão, mình khoác áo lông thô, lưng quấn dây gai, tay ôm đàn vừa đi vừa hát. Người nghèo thì có gì để mà hạnh phúc vì cái nghèo của mình? Có gì để mà thỏa mãn về cái nghèo của mình? Nếu người đó đau khổ, điều đó ắt là dễ hiểu. Nếu người đó tuyệt vọng, điều đó ắt là dễ hiểu. Khổng Tử ắt sẽ đi qua, thậm chí không để ý tới sự tồn tại của người đó. Nhưng người nghèo này chẳng có gì, lưng quấn dây gai, thế mà còn ca hát, lại còn hát điệu nhạc vui, còn gảy đàn nữa chứ. Khổng Tử bị mê hoặc, bị cuốn hút, có điều ông ấy đã đặt câu hỏi sai. Đạo nhân sẽ không bao giờ hỏi câu hỏi như vậy. Niềm vui có thì đơn giản là nó có, chẳng có nguyên nhân nào cho nó. Vì thế không có phương pháp nào khả dĩ, chỉ là thấu hiểu mà thôi. Ông lão nói, ta có nhiều cái vui. Nếu bạn có nhiều cái vui, bạn đã chẳng hiểu vui là gì. Bởi niềm vui chỉ có một mà thôi, không thể có nhiều cái vui được. Có thể có nhiều căn bệnh, nhưng không thể có nhiều sự mạnh khỏe được. Bạn có thể có bệnh của bạn, tôi có bệnh của tôi, người khác có bệnh của người đó. Nhưng khi tôi mạnh khỏe, bạn mạnh khỏe, người khác mạnh khỏe, có gì khác biệt? Bạn có thể phân biệt giữa mạnh khỏe của tôi và mạnh khỏe của bạn không? Không thể được. Mạnh khỏe là của chung, bệnh tật là của từng cá nhân. Bệnh tật là của bản ngã, mạnh khỏe không phải của bản ngã. Bệnh tật là của thể xác, của tâm trí, mạnh khỏe là của cõi khác, và cõi khác là một, là cái toàn thể. Thân thể tôi khác với thân thể bạn. Lẽ tự nhiên là tôi sẽ có bệnh khác, bạn sẽ có bệnh khác. Nhưng còn mạnh khỏe thì sao? Đơn giản, mạnh khỏe là một. Nó có hương vị, bao giờ cũng là hương vị y hệt nhau, vĩnh viễn hệt nhau. Ai đó hỏi Phật, hương vị Phật tính của người là gì? Ngài đáp, hãy đi và nếm thử nước biển. Nếm nó từ bất cứ nơi nào, từ bờ này, từ bất cứ bờ nào, của bất cứ bãi biển nào. Hoặc ra giữa đại dương và nếm nó ở đó. Hoặc qua bờ bên kia, rồi ông sẽ thấy vị bao giờ cũng y hệt, cùng một vị mặn ấy. Phật tính có một hương vị mà thôi. Bất cứ ai đã thành Phật đều đi tới cùng hương vị đó. Mạnh khỏe có cùng hương vị. Khi đứa bé mạnh khỏe, thanh niên mạnh khỏe, ông già mạnh khỏe đều có cùng hương vị. Khi đàn bà mạnh khỏe, đàn ông mạnh khỏe cũng đều cùng hương vị. Nhưng bệnh tật thì khác. Ngày nay, y học cho rằng kể cả khi hai người có cùng một căn bệnh, thì hai bệnh đó cũng không hệt như nhau. Vì thế, đôi khi có chuyện là bạn bị bệnh nào đó, có thể là bệnh lao, rồi vợ bạn cũng bị cùng loại bệnh đó, bệnh lao, nhưng dùng thuốc giống hệt lại không có tác dụng. Bạn cần thuốc này, vợ bạn lại cần thuốc khác. Đó là lý do vì sao cần phải có bác sĩ, bằng không chỉ cần dược sĩ là đủ. Nếu một khi xác định được bị bệnh lao, thì cần loại thuốc này, thế thì phỏng có ích gì mà đi khám bác sĩ. Dược sĩ cũng có thể cấp thuốc. Ngày nay, càng ngày giới nghiên cứu y học càng đi sâu hơn vào hiện tượng mạnh khỏe và bệnh tật. Họ nhận thức được rằng mỗi loại bệnh đều có cá tính trong đó, nó thuộc về từng người. Thế nên giờ đây họ nói, đừng trị bệnh, hãy trị người. Đừng quá bận tâm tới bệnh tật. Hãy nhìn vào con người, cá tính của người đó, cách sống của người đó, thái độ của người đó, hình mẫu thói quen của người đó. Nhìn vào đó, rồi bạn sẽ thấy rằng cái tên bệnh lao có thể như nhau. Vì sẽ rất khó để đặt tên bệnh riêng cho từng người. Song mỗi bệnh nhân lao đều mắc bệnh một cách khác nhau và cần cách điều trị khác nhau. Bệnh tật có cá tính, còn mạnh khỏe thì sao? Mạnh khỏe không có cá tính mà mang tính phổ quát. Niềm vui cũng vậy, đau khổ là căn bệnh, niềm vui là mạnh khỏe, lành mạnh. Bấy giờ Khổng Tử đã đặt câu hỏi sai và gợi ra câu trả lời sai. Và tất nhiên, ông lão không biết gì về niềm vui cả. Ông lão nói, ta có nhiều cái vui. Nhiều ư? Thế thì có cái gì đó sai rồi. Niềm vui là một. Khi bạn nói bạn có nhiều niềm vui, bạn không biết niềm vui là gì. Bạn có thể nói về hoan lạc. Bạn có thể nói về cái gọi là khoảnh khắc hạnh phúc của bạn. Điều không thực sự là khoảnh khắc hạnh phúc mà chỉ là ít đau khổ hơn thôi. Một người rất đau khổ. Thế rồi một ngày nọ, anh ta cảm thấy bớt khổ hơn và nói, tôi rất hạnh phúc. Điều đó chỉ tương đối, anh ta không biết hạnh phúc là gì. Anh ta chỉ biết đôi khi mình đau khổ dữ dội, đôi khi không dữ dội đến thế. Khi không quá dữ dội, anh ta nói, tôi hạnh phúc. Bạn có thể quan sát điều đó trong bản thân bạn. Bạn đã bao giờ biết hạnh phúc là gì chưa? Bạn có biết hương vị của nó không? Bạn chỉ biết những giai đoạn khác nhau của đau khổ thôi. Đôi khi đau khổ nhiều tới mức không thể chịu đựng nổi. Đôi khi lại chịu đựng nổi trong tầm kiểm soát. Bạn có thể chịu được. Bạn đi từ khổ ít sang khổ nhiều, từ khổ nhiều sang khổ ít. Nhưng bạn không biết hạnh phúc là gì. Bởi một khi bạn đã biết hạnh phúc là gì, thế thì chẳng cần phải đau khổ chút nào. Bởi thế thì bạn có chìa khóa rồi. Bạn có thể mở cánh cửa đó bất cứ lúc nào bạn quyết định mở nó. Nhưng khi bạn không thể mở cánh cửa của hạnh phúc, đơn giản điều đó cho thấy bạn không có chìa khóa. Bạn chỉ biết trạng thái tương đối của cùng một hiện tượng. Đôi khi trời rất tối và bạn không thể thấy gì. Và đôi khi trời không tối lắm. Nó mờ mờ, nhưng bạn không biết ánh sáng là gì. Ánh sáng không phải là trạng thái tương đối của bóng tối. Ánh sáng không phải là ít tối. Nên nhớ, ánh sáng là một dạng năng lượng hoàn toàn khác. nó chẳng liên quan gì đến bóng tối cả. Tối và sáng không thể cùng tồn tại trong cùng một căn phòng. Ánh sáng là tích cực, bóng tối là tiêu cực, đau khổ cũng vậy. Ông lão nói, ta có nhiều cái vui. Trời sinh ra muôn loài, người là cao quý nhất. Mà ta có cái may được làm người, đấy là cái vui thứ nhất. Bề ngoài nghe có vẻ đầy ý nghĩa lôi cuốn, bởi vì nó thỏa mãn cho bản ngã con người. Con người bao giờ cũng nghĩ bản thân mình là tạo vật cao siêu nhất của hiện hữu. Con người bao giờ cũng nghĩ bản thân mình chỉ đứng sau Thượng Đế mà thôi và cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng làm sao hạnh phúc thông qua bản ngã lại khả dĩ được? Bất hạnh đến qua bản ngã. Và đấy là một trong những quan điểm đáng chú ý nhất của con người. Bản ngã là con người chỉ đứng sau Thượng Đế. Còn nữa, nói thế cốt cho lịch sự mà thôi. Chứ sâu bên trong, bạn biết rằng Thượng Đế còn đứng sau bạn. Chính ý tưởng về cái tôi đã chứa đựng hàm ý. Nó là nhân vật số 1, còn mọi thứ khác là số 2. Friedrich Nietzsche thành thật hơn nhiều người ở chỗ ông nói. Tôi không thể cho phép Thượng Đế tồn tại, bởi vì nếu thế thì tôi thành số 2, mà tôi không thể là số 2 được. Tôi không thể chấp nhận tình trạng tôi là số 2. Nếu có Thượng Đế, thế thì tôi sẽ luôn là số 2. Dù tôi trưởng thành thế nào, dù tôi đạt tới vị trí nào, tôi sẽ chỉ là số 2 thôi. Tôi sẽ không bao giờ là nguyên thủy là số 1. Điều ấy không thể chấp nhận được. Thế nên ông ấy nói, Thượng Đế chết và con người tự do. Thượng Đế là tù túng. Ông ấy đúng theo một cách nào đó. Theo một cách nào đó, tôi nói thế vì đó là cách mọi người nghĩ thầm bên trong. Mọi bản ngã đều muốn mình là số 1. Kể cả khi bạn là người rất sùng đạo, một người được gọi là tín đồ, thì mọi khoảnh khắc bạn đều có điều khiển Thượng Đế theo ý bạn. Xin người thực hiện ý chí của con. Đó là tất cả những gì mà lời cầu nguyện của bạn muốn nói. Làm theo ý con, nghe lời con đi. Toàn bộ nỗ lực của bạn là để biến Thượng Đế thành người hầu của bạn. Bạn gọi người là Đức Ngài, là Thầy, nhưng đấy chỉ là sự mua chuộc. Bạn đang cố điều khiển Ngài. Bạn nói, con chẳng là ai, người là tất cả. Nhưng sâu bên trong bạn biết ai là ai. Thực ra, kể cả khi bạn chiến đấu vì Thượng Đế của bạn, đó là Thượng Đế của bạn. Kể cả khi bạn hy sinh bản thân mình trên bệ thờ nào đó, trên bàn thờ nào đó, đó là bạn hy sinh vì Thượng Đế của bạn mà thôi. Khi bạn cúi lạy hình ảnh của Thượng Đế trong đền chùa, trong đền thờ Hồi giáo, trong nhà thờ, đó là hình ảnh do bạn tạo ra, đó là Thượng Đế của bạn. Bạn cúi lạy trước sáng tạo của riêng bạn, bạn cúi lạy cứ như thể trước một tấm gương. Bạn phản chiếu trong đó và bạn nói, đẹp làm sao? Nên nhớ, chúng ta làm thỏa mãn bản ngã của chúng ta theo đủ mọi cách có thể, thô thiển hay tinh tế, trực tiếp hay gián tiếp. Và nhà tu hành chân chính là người biết điều này, trở nên giác ngộ về điều này, rồi trong sự giác ngộ đó, bản ngã biến mất. Nhà tu hành chân chính không có ý niệm ai là cao siêu. Nhà tu hành không thể nói, tôi cao siêu hơn cây cỏ, tôi cao siêu hơn muôn thú, tôi cao siêu hơn chim chóc. Nhà tu hành không thể nói, tôi cao siêu. Nhà tu hành đã đạt đến sự biết, tôi không là gì, và trong sự trải nghiệm về cái, tôi không là gì, niềm vui tuôn trào, tảng đá được nhấc ra. Bây giờ ông lão nói, ta có nhiều cái vui, trời sinh ra muôn loài, người là cao quý nhất. Tại sao? Tại sao loài người là cao quý nhất? Nếu nhìn vào lịch sử nhân loại, ta thấy dường như loài người là đê tiện nhất. Hãy nhìn loài vật. Chúng không hung bạo đến thế, không hiếu sát đến thế. Chúng không điên cuồng đến thế. Bạn đã bao giờ thấy con vật nào biến thành chính khách chưa? Cố trở thành tổng thống một nước chưa? Chúng không điên cuồng, chúng sống tự nhiên, chúng chết tự nhiên. Động vật hoang dã chẳng bao giờ hóa điên. Đôi khi chúng phát điên khi bị cuộc sống trong vườn thú. Vườn thú là sáng tạo của con người. Con vật chẳng bao giờ tự tử, nhưng đôi khi trong vườn thú chúng tự tử. Trong vườn thú, đôi khi chúng trở nên hiếu sát, nguy hiểm. Phải, chúng có giết hại, nhưng chúng chỉ giết khi nào chúng muốn ăn. Con người sát hại chẳng vì lý do gì. Con người vào rừng hoang giết hổ rồi bảo, đấy là trò tiêu khiển, đấy là trò chơi, tôi đi săn. Bạn đã bao giờ nghe con sư tử đi săn không? Sư tử chẳng bao giờ đi săn. Khi sư tử đói, tất nhiên nó giết, và đó là lối sống tự nhiên của nó. Tôi có nghe. Một lần sư tử và cáo vào nhà hàng. Chúng ngồi vào bàn rồi cáo đặt món ăn, nhưng nó chỉ đặt cho một mình nó. Thế nên người hầu bàn hỏi, còn anh bạn của anh thì sao? Cáo trả lời, ông nghĩ gì thế? Nếu hắn đói, liệu tôi còn ngồi được đây được không? Sư tử không đói, điều đó chắc chắn. Khi con vật đói, chúng giết. Nhưng chúng không giết như trò chơi. Chúng không giết cho vui. Chúng không quan tâm tới tự thân việc giết hại. Tất nhiên chúng quan tâm tới thức ăn. Không có gì sai trong đó. Con người giết hại chẳng vì lý do gì. Con người giết hại vì bất cứ lý do nào, vì bất cứ duyên cớ nào, vì điều gì? Vì những học thuyết, những nguyên lý trừu tượng. Và chẳng ai sẵn sàng sống vì những học thuyết đó, trong khi mọi người đều sẵn sàng giết người khác vì chính những học thuyết đó. Nếu ai đó xúc phạm Kinh Thánh, giáo hữu Kitô sẵn sàng giết họ. Nhưng nếu bạn hỏi, anh có sống theo Kinh Thánh không? Anh ta sẽ đáp, điều đó rất khó. Anh ta không quan tâm tới việc sống theo nó. Không ai quan tâm tới việc sống theo nó. Nhưng nếu nó dẫn đến việc giết hại, thì mọi người sẽ quan tâm rất nhiều. Suốt nhiều thế kỷ, trong 3.000 năm, đã có 5.000 cuộc chiến tranh. Không con vật nào đê tiện thế. Con vật có tính cao quý tự nhiên, con người rất ranh mãnh. Nhưng ông lão nói, người là cao quý nhất, và ta có cái may được làm người, đấy là cái vui thứ nhất. Đấy không phải là niềm vui, đấy là sự hài lòng từ cảm giác của con người bản ngã rằng ta là ai đó. Nên nhớ, điều này không thể dẫn bạn đến hạnh phúc thật sự, bởi vì sâu bên trong có sự so sánh. Nếu bạn cảm thấy mình cao siêu, thì rồi bất cứ lúc nào bạn cũng có cảm thấy mình thấp hèn. Có lần tôi nghe nói một nhà tu hành, một thánh nhân rất nổi tiếng ở Ấn Độ, dạy đệ tử của ông ấy. Luôn nhìn vào những người không có nhiều bằng các anh, và các anh sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. Nếu các anh có một ngôi nhà, luôn nhìn vào những người không có nhà, lẽ tự nhiên các anh sẽ cảm thấy hạnh phúc. Nếu các anh có một mắt, hãy nhìn vào người mù, các anh sẽ cảm thấy hạnh phúc. Nhưng đấy là kiểu hạnh phúc gì? Và đấy là kiểu tôn giáo gì? Lẽ tự nhiên bạn không thể ném mặt kia của đồng tiền đi được. Bạn có một mắt, khi bạn nhìn vào người mù bạn cảm thấy hạnh phúc. Nhưng khi bạn đi qua một người có đôi mắt đẹp, thế thì bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ cảm thấy bất hạnh. Trong cái gọi là hạnh phúc của bạn đã hàm chứa bất hạnh rồi. Không, thông qua so sánh không ai đạt được niềm vui cả. Niềm vui là trạng thái không thể so sánh, đừng so sánh. Tôi có nghe ông bố đưa Sony đến xem buổi diễn của 50 diễn viên khỏa thân nổi tiếng nhất trong nước. Gớm, gớm, gớm. Ông bố cứ lầu bầu suốt buổi diễn. Vì thế bố, bố không thích buổi diễn à? Tony hỏi. Thích hẳn đi chứ lại. Ông bố đáp. Có điều bố đang nghĩ đến mẹ con. Nếu bạn so sánh của bạn sẽ sinh phiền toái. Nên nhớ, niềm vui không xuất phát từ so sánh, không bao giờ. Nhưng ông lão nói, ta có nhiều cái vui, trời sinh ra muôn loài, người là cao quý nhất. Và ta có cái may được làm người, đấy là cái vui thứ nhất. Đấy chẳng phải niềm vui là mấy, nó chỉ là sự mơn trớn bản ngã. Bạn cảm thấy thoải mái, bạn cảm thấy cao siêu. Nhưng một người cần phải cao siêu để cảm thấy thoải mái lại là người mang trong mình ngọn núi lửa. Một người cần phải cao siêu mới cảm thấy hạnh phúc, thì sâu bên trong đang mang cái phước cảm tự ti. Chỉ có người hèn kém mới nghĩ về tính cao siêu. Một người chân chính, một người đích thực thì không cao siêu mà cũng không hèn kém. Đơn giản, anh ta là duy nhất. Không ai thấp kém hơn mà cũng không ai cao quý hơn anh ta. Toàn thể hiện hữu là bình đẳng, cây cỏ và đất đá, rồi muôn thú và chim chóc, rồi đàn ông và đàn bà, và Thượng Đế. Tất cả cùng chia sẻ toàn thể hiện hữu trong điều kiện bình đẳng. Khoảnh khắc mà bạn thấy sự bình đẳng vô cùng ấy, sự duy nhất ấy, bạn có niềm vui. Và thế thì niềm vui của bạn không có nguyên nhân, nó vô nguyên cớ. Có những kẻ được sinh ra chưa sống đủ một ngày hay một tháng, hãy còn bọc trong tã, mà ta đã sống tới 90, đấy là cái vui nữa của ta. So sánh, ai đó sinh ra và chết đi, ai đó còn trẻ và chết đi, ông lão này đang so sánh. Ta đã sống đến 90, ta đã có cuộc sống của ta, thế nên có gì mà phải khổ? Ta hạnh phúc, ta sống lâu hơn người khác. Nhưng ví thử những người khác không chết đi thì... Ví thử ông ta còn một mình trên thế gian. Thế thì ông ấy có hạnh phúc không? Hãy nghĩ xem. Cả thế gian biến mất, chỉ người này còn lại. Không muôn thú, không chim chóc, không đất đá. Thì ông ta không thể so sánh với bản thân mình được. Và ông ta không thể tự gọi mình là người cao siêu. Không có người chết trẻ, không có trẻ con chết. Ông ta không thể so sánh với bản thân mình rằng ông ta đã sống đến 90 tuổi. Ví thử còn mỗi một mình, liệu ông ta có hạnh phúc không? Mọi hạnh phúc của ông ta sẽ biến mất bởi vì nó có được từ việc so sánh.